Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi cử hành Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung nhan của vị mục tử là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, đấng đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngài biết từng con chiên, con nào đau yếu Ngài chăm sóc, con nào bệnh tật Ngài chữa lành, con nào đi lạc Ngài tìm kiếm. Sẵn sàng vì mục tử để 99 con chiên nơi đồng vắng để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Hình ảnh của Chúa Kitô vì mục tử đó càng trở nên sống động hơn nữa khi Ngài hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Quả vậy, không một người chăn thuê nào lại đi hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Chỉ có vị mục tử đích thật là Chúa Kitô, đấng đến để tìm kiếm chiên lạc, tìm kiếm những gì đã hư mất. Khi chiêm ngắm vị mục tử là chính Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để cầu nguyện cho những vị mục tử trong hội thánh là những người được Thiên Chúa tuyển chọn tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Những vị mục tử được Chúa chọn là những con người cũng còn mang vác những yếu đuối của bản thân và có khi còn nhiều những tật xấu, chưa biết chiên, chưa thương chiên và có khi không chăm sóc chiên nữa. Có những mục tử không những không yêu thương chăm sóc mà có khi còn trở nên gương mù gương xấu, có khi còn là một cái sự cản trở làm cho chiên không đến được với đồng cỏ xanh là đạo lý của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa thanh tẩy giáo hội, xin Chúa thanh tẩy những con người Chúa đã tuyển chọn, để họ mỗi ngày khi được thanh tẩy thì trở nên hình ảnh của vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội có thêm nhiều ơn thiên triều, có những con người, có những tâm hồn quảng đại dấn thân theo Chúa Giêsu, để dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa mà phục vụ tha nhân. Xã hội của chúng ta hôm nay ngày càng ít những ơn gọi. Ở những nước tiến bộ Âu Mỹ, dần già các nhà dòng có nguy cơ bị đóng cửa bởi vì không còn ơn gọi nữa. Tạ ơn Chúa, ở hoàn cảnh Việt Nam chúng ta vẫn còn ơn gọi, nhưng phần lớn các ơn gọi vẫn đến từ những miền quê. Ngay tại Sài Gòn này, ơn gọi có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta cầu nguyện để những ơn gọi được nảy sinh nơi chính gia đình của chúng ta. Trong giáo xứ mới đây, Thầy giáo Giuse Trần Hương Đào quy tụ một cái nhóm ơn gọi, quy tụ những em nhỏ lại, dạy cho các em một chút giáo lý, hướng dẫn một chút nhân bản và khơi gợi cái khát vọng trong tâm hồn của các em dâng hiến đời sống của mình. Chắc chắn phải có những nuôi dưỡng như thế thì ta mới hy vọng có được ơn gọi trong chính môi trường của giáo xứ, trong môi trường gia đình của chúng ta. Con nhớ khi còn rất nhỏ, 6-7 tuổi, cùng với chúng bạn ở nhà quê hay chơi cái trò dâng lễ, lấy chiếc áo mưa mặc vào và cũng học theo các cha để làm lễ, rồi bắt bạn bè làm giúp lễ, làm giáo dân. Những trò chơi tinh nghịch của trẻ con ấy, rồi một khi lớn lên còn nhận thấy rằng có một sự thúc đẩy từ tâm hồn của mình để có thể theo Chúa Giêsu. Hay con nhớ một mẩu chuyện chia sẻ của Đức ông George, là bảo huynh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài kể rằng hai anh em Đức Thánh Cha và Đức Ông Chóp khi còn nhỏ thay phiên nhau chơi trò dâng lễ, và cha mẹ mua cho các ngài những cái chén lễ bằng nhựa nho nhỏ và cả những bộ đồ lễ, áo lễ nữa để mà anh em chơi với nhau. Ai có thể ngờ được những đứa trẻ chơi trò chơi ấy thì sau này một vị là linh mục và một vị là giáo hoàng. Chắc chắn trong đời sống của gia đình chúng ta, nếu chúng ta nuôi dưỡng ơn gọi cho chính con em của mình, ươm trồng bằng chính một nền giáo dục tốt đẹp, khơi gợi cho các em những khát vọng thánh thiện, thì khi ấy chúng ta hy vọng sẽ có những mầm non ơn gọi trong chính gia đình của chúng ta. Chúa Giêsu nói, ai có thể hái được trái vả nơi bụi gai? Nếu gia đình của chúng ta không phải là một cái nôi ươm trồng ơn gọi, thì làm sao chúng ta hy vọng giáo hội có những ơn gọi tốt đẹp? Bởi vì chính gia đình là môi trường thuận tiện nhất, gia đình là mái trường đầu tiên để giáo dục không chỉ về đời sống nhân bản, nhưng còn là đời sống đức tin cho con em của mình. Đứa trẻ được tiếp nhận đời sống đức tin ngay từ khi còn ngồi trên gối của mẹ. Một đứa trẻ biết khoanh tay ạ Đức Bà trước khi đi ngủ, đó là bài học vỡ lòng về niềm tin của mình. Những gia đình của chúng ta ngày hôm nay bôn ba quá nhiều chuyện, chúng ta không còn giờ để dành cho nhau, chúng không còn những khoảnh khắc để đọc giờ kinh tối, chúng ta không còn thói quen làm dấu trước khi ăn cơm, thì làm sao nuôi dưỡng đức tin của trẻ, thì làm sao ơn gọi được tăng trưởng? Chúng ta cầu nguyện thật nhiều, và cầu nguyện đi đôi với hành động là sự dấn thân của chúng ta, là ý thức vun trồng ơn gọi của chúng ta, và đặc biệt là đời sống chứng tá của chúng ta nữa. Bởi vì nếu thiếu đời sống chứng tá, chắc chắn những lời giảng dạy hay những cái khát vọng mới chỉ dừng lại khát vọng là khát vọng mà thôi. Cần phải cố gắng diễn tả khát vọng ấy bằng những nỗ lực sống đức tin của mình. Khi Đức Thánh Cha Francisco đăng quang, cả giáo hội, có thể nói cả nhân loại, người ta rạo rực, tràn đầy một niềm vui, bởi vì một vị mục tử quá gần gũi và yêu thương họ, một vị mục tử bình dị, và có thể nói một vị mục tử giảng bằng đời sống chứ không phải chỉ là những ngôn từ. Có những người 30 năm, 40 năm bỏ giáo hội bởi vì bất mãn với hàng giáo phẩm, bất mãn với các giám mục và linh mục vị chủ chân của mình. Thế nhưng chỉ sau một vài tuần Đức Giáo hoàng Francisco đăng quang, những con người ấy đã tìm lại được Hội Thánh là mẹ của mình, đã tìm lại được niềm vui khi đón nhận bí tích giao hòa và sống trong gia đình, trong tư cách như một người con. Chúng ta hiểu được sức mạnh của đời sống chứng tá là thế, để mỗi người chúng ta nỗ lực hơn trở nên chứng tá cho Chúa Giêsu. Và cách nào đó, mỗi chúng ta cũng là những mục tử trong chính gia đình của mình. Người cha, người mẹ là mục tử để chăm sóc con cái. Là thầy, là cô, chúng ta là mục tử đối với các học sinh của mình. Và mỗi người, khi chúng ta ý thức điều ấy, chúng ta được Chúa trao phó cho những nhiệm vụ, và chính khi chúng ta chu toàn nhiệm vụ đó một cách xuất sắc, với tất cả lòng mến yêu, chúng ta đang giới thiệu Chúa Giêsu cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Ước chi đời sống của tất cả mỗi người và từng người chúng ta trở nên lời giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của mình, và ước chi chúng ta không trở thành điều cản trở anh chị em đến với Thiên Chúa.